thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Chu Chí Thành, cũng đồng thời là chủ nhân của bức ảnh lịch sử nổi tiếng Hai người lính, đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Hai người lính trong khúc ca hòa bình. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối tháng 3 năm 1973, Hiệp định Paris có hiệu lực. Phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam Chu Chí Thành được cơ quan cử vào Quảng Trị ghi lại hình ảnh trao trả tù binh giữa quân giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay trên vùng đất vừa tạm đình chiến còn khét mùi thuốc súng, ống kính của Chu Chí Thành đã kịp ghi lại những khoảnh khắc lịch sử quý giá. Bức ảnh hai người lính trẻ tuy ở hai chiến tuyến nhưng khoác vai nhau thân tình như những người bạn thân quen. Đó chính là thông điệp mạnh mẽ mong muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc. Không chỉ bây giờ mà trước đó hàng chục năm, hòa bình hòa giải đã là mong ước của những người lính của cả hai bên. Phần đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Hai người lính trong khúc ca hòa bình, kể về cuộc hội ngộ đặc biệt của tác giả và hai nhân vật trong tấm ảnh lịch sử Hai người lính. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đầu tháng 1 năm 2018, nhà báo Võ Nguyên Thủy, phó giám đốc đài truyền hình Quảng Trị, đến nhà tôi hỏi chuyện về bức ảnh hai người lính và cuộc sống của họ hiện nay để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thấy người đồng nghiệp trẻ say mê với đề tài này, tôi cho anh số điện thoại của hai người lính và số điện thoại của nữ nhà báo Dương Phương Vinh, báo Tiền Phong, người đã cất công từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tìm ra ông Bùi Trọng Nghĩa, anh lính Sài Gòn trong ảnh năm xưa. Sau ít ngày, Bùi Trọng Nghĩa gọi điện cho tôi. Ông băn khoăn không biết có ra Quảng Trị được không. Còn ông Nguyễn Huy Tạo thì đang bị hút vào mấy dự án sản xuất kinh doanh của bạn bè mà ông được mời làm tư vấn, liệu có dứt ra được. Tôi rất mong có cuộc trùng phùng này để khớp nối lại mảnh đời của mỗi người, nên cứ ngóng tin ở hai người lính. Mình đã ngoài 70 tuổi, các chú ấy cũng ngoài 60 tuổi cả rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, từ lần tình cờ gặp nhau trên tuyến giáp danh đến nay đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Mấy hôm sau, Võ Nguyên Thủy gọi điện chính thức mời tôi và cho biết hai người lính đã vui vẻ nhận lời của ban tổ chức và họ đã ấn định được ngày lên đường. Lòng tôi xốn xang không khác gì khi nhận được lệnh vào Quảng Trị 45 năm trước. Tối ngày 24 tháng 1 năm 2018, tôi lên tàu hỏa từ ga Hàng Cỏ. Đi cùng để hỏi chuyện tôi và ghi hình là anh Triệu Đô, phóng viên quay phim truyền hình VTV. Sáng hôm sau, ông Bùi Trọng Nghĩa từ thành phố Hồ Chí Minh đáp máy bay ra sân bay Phú Bài, Huế. Chúng tôi cũng kịp đón ông tại sân bay. Mãi đến hôm ấy, Nghĩa và tôi mới gặp nhau. Ông siết chặt tay tôi, cái siết tay nồng ấm rất chặt, nói lên tấm lòng của ông. Còn ông Tạo, giữa tháng 5 năm 2015, chúng tôi đã gặp nhau sau bài báo của Quốc Nam, báo Tuổi Trẻ, nói về hai người lính trong ảnh. Nhân dịp mấy cựu chiến binh ở Thạch Thất, Hà Tây cũ vào thăm chiến trường xưa ở Quảng Trị, có chuyện nhận diện nhầm, cho rằng anh lính giải phóng trong ảnh là chiến sĩ Dương Minh Sắc, quê ở Thạch Thất, Hà Tây, đã mất cách đây vài năm. Rồi trên báo Tiền Phong, theo ông Tạo kể, sau lần chụp ảnh mấy ngày, có buổi văn nghệ của văn công quân khu 5. Khi bài hát, tiếng đàn ta lư của Huy Thục cất lên đến đoạn, kia trông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia. Nó bị bắt trên rừng, bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung. Thì phía Sài Gòn có báo động. Tất cả tốp lính đang nghe hát phải bỏ cuộc vui, chạy về. Nghe nói anh lính Sài Gòn bá vai tạo chụp ảnh vấp phải lựu đạn gài của phía họ, đã chết tại tuyến giáp xanh từ độ ấy. Nhưng ngay trong bài viết, Dương Phương Vinh vẫn còn hồ nghi về cái chết của người lính Sài Gòn. Tuy nhiên, nhờ sự khởi đầu của báo Tuổi Trẻ và cuộc gặp mặt người chiến sĩ giải phóng năm xưa ở Hà Nội, mà sau đó báo Tiền Phong đã tìm được người lính thứ hai. Ngay chiều ngày 25 tháng 1 năm 2018, chúng tôi đến thăm O Chiến, người du kích có mặt tại buổi giao lưu của hai phía trong ngày hòa bình đầu tiên vào mùa xuân năm 1973. Bà là người đội mũ tai bèo, hàng đầu, thứ hai từ phải sang. Còn người nữ du kích bắt tay anh lính Cộng Hòa trong ảnh là O Chính. Năm ấy mới 20 tuổi, là bí thư đảng ủy xã Triệu Trạch. O lấy chồng ở So Linh, mất cách đây vài năm. Đến hôm nay, tôi mới biết tên hai nữ du kích này. Nghe bà Chiến kể chuyện, gia đình ông bác có các con làm việc cho chính quyền Sài Gòn. Nhưng bố bà theo cách mạng, rồi bị phía Sài Gòn giết. Các ông anh, con ông bác cũng không cứu nổi chú mình. Ngôi nhà bà Chiến cũng rất đơn sơ, bà lại bệnh tật, ốm yếu, cũng gần giống bà Xuân, vợ ông Nghĩa, khiến ông Nghĩa đồng cảm mùi lòng. Chia tay bà Chiến, ông lặng lẽ lên xe, không nói được nhiều. Nhưng đêm hôm đó, ông Nghĩa lại ngủ được, không trơ trơ con mắt mất ngủ như ở nhà. Dường như những câu chuyện ban chiều đã làm vơi đi sự mặc cảm của ông về bản thân và gia cảnh nhà mình. Sáng 26 tháng 1 năm 2018, Nguyễn Huy Tạo mới đến Quảng Trị, chậm một hôm so với chúng tôi, do ông có buổi lễ đưa chân linh mẹ lên chùa. Tối 25, ông cùng Đại tá Trần Long, thủ trưởng cũ của đơn vị thời chinh chiến ở Thành Cổ, Quảng Trị, lên tàu từ Hà Nội vào. Khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1, ông Nghĩa và tôi ra ga Đông Hà đón hai ông. Đây là giờ phút đầu tiên sau 45 năm hai người lính gặp lại nhau. Lúc đầu bắt tay nhau dưới ánh đèn nhà ga, họ còn ngờ ngợ. Ngay sau khi lên xe về khách sạn, nói chuyện đôi câu thì nhận ra nhau ngay, bởi họ đều chung kỷ niệm của những ngày hòa bình đầu tiên. Ngay buổi sáng hôm đó, chúng tôi, ba người thủa xa xưa, đã trở lại chốt Long Quang, nơi mà máy bay B-52 dội bom nhiều lần, pháo kích của hai phía trả đi sát lại, phạt trụi cây cối. Còn lại là cánh đồng hoang đầy cỏ dại, lòa xòa mặt đất. Thì nay là những vạt cây đước, cây dương, cây si nối tiếp nhau thành cánh rừng non tít tắp. Đi cùng chúng tôi có ông Phan Tư Kỳ, xã đội trưởng du kích, và ông Lê Quốc Thạnh cũng là du kích những năm 1972-73. Nguyễn Huy Tạo đi trước, Tạo ngó nghiêng nhận diện khu vực, định vị nơi đóng quân, chỉ cho những người đi cùng chỗ phân chia ranh giới. Rồi ông vui mừng reo lên, đúng đây rồi. Các nhà báo, các nhà nhiếp ảnh quay phim đến tận nơi này đều muốn nghe và tận mắt thấy hai người lính ôn lại cái không khí đặc biệt, cái tình huống hiếm hoi ngày hòa bình đầu tiên mà họ đã hồn nhiên bá vai nhau. Dân truyền thông còn muốn có hình ảnh hôm nay tương tự như ngày trước của hai người lính để câu chuyện khép tròn có hậu. Tôi thì hơi khác một chút, muốn một lần nữa kiểm chứng, xem lại có đúng người, đúng cảnh hay không. Có gì giống xưa và có gì khác xưa. Thấy hai ông Tạo và Nghĩa hào hứng nắm tay nhau, bá vai nhau hòa vui với những người đi cùng. Thế là tôi bấm máy. Tiếng máy chờ đợi sau 45 năm của tôi đã vang lên rất nhẹ. Khuôn hình hai cựu binh ấy được thu vào ống kính tự nhiên, dung dị như chính họ. Đặc biệt, độ mở giữa ngón tay cái và ngón tay liền kề bên trái của Nguyễn Huy Tạo đặt trên vai Bùi Trọng Nghĩa vẫn y hệt như trong ảnh cũ. Nó mở ra một kẽ rộng, không trệu một ly. Tuy họ đã già đi, nhưng ánh mắt, nụ cười của hai người lính vẫn còn trong trẻo như ngày nào. Tôi rất thú vị với kết quả không ngờ này. Nhiếp ảnh, vâng, nhiếp ảnh chuẩn xác tới từng chi tiết đã khiến tôi yên tâm. Tôi thầm cảm ơn nhiếp ảnh, người bạn trung thực đã giúp tôi xác định được hai người lính ngày nào. Chiều tối hôm đó, cả ba chúng tôi được đến đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Liền sau đó tham dự chương trình kỷ niệm mang tên Khúc ca hòa bình tại Quảng trường Giải phóng. Ba người chúng tôi được mời lên sân khấu giao lưu để truyền hình Quảng Trị và truyền hình khu vực miền Trung VTV8 phỏng vấn, phát sóng trực tiếp, truyền qua 10 đài địa phương, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc giao lưu, chúng tôi không giấu nổi niềm xúc động, nhớ tới một thời máu lửa oanh liệt, nhớ tới đồng đội đã ngã xuống chiến trường. Chúng tôi nhủ lòng, sự hiện diện hôm nay, lời nói hôm nay là việc ủy thác của những người đã hy sinh. Tôi nhắc tới bạn tôi, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng đã buông tay máy tại Hải Lăng vào ngày giải phóng Quảng Trị, ngày 1 tháng 5 năm 1972. 10 phút hiếm hoi trên làn sóng tối hôm ấy, lại một lần nữa ngoài ước mong của chúng tôi. Không ngờ ba người trẻ tuổi hồn nhiên năm xưa, từng bước ra từ ba tọa độ lửa khác nhau, lại có chung một phúc phận như vậy. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã có những chương trình hoạt động, những khoảnh khắc thật thú vị và đầy ý nghĩa cùng gia đình và người thân chào đón ngày hội lớn của dân tộc, ngày hội thống nhất đất nước, non sông liền một dải. Nhưng có lẽ lắng sâu cảm xúc nhất trong những ngày này, đó là khi những con người khoác trên mình bộ quân phục bạc màu một thời trận mạc, có dịp gặp mặt, tụ hội, trao nhau những cái ôm choàng, những bàn tay nắm chặt, miệng cười vui mà nước mắt rưng rưng. Bởi với họ, nghĩa tình đồng đội là vô cùng thiêng liêng. Đó cũng chính là nội dung truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào vừa gửi cho chương trình với nhan đề Đồng đội. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Sáng nào cũng vậy, ông Đạo thường dậy rất sớm. Ông tập một vài bài thể dục, dạo bước quanh khu vườn, hít thở không khí trong lành ở một miền quê yên tĩnh. Ông ăn sáng, bữa sáng bà Minh nấu sẵn để ở bàn ăn. Ăn xong rồi uống thuốc theo lời bác sĩ dặn. Từ ngày nghỉ hưu, ngoài những ngày đi sinh hoạt chi bộ, nghe thời sự hoặc thăm thú bạn bè ra, ông thường ở nhà đọc sách, xem báo và nghe đài, sau đó chăm sóc cây trong vườn. Ông trồng cây cho vui cửa vui nhà, cho lũ con cháu nội ngoại đến ngày nghỉ về chơi, tha hồ mà ăn. Các loại cây ăn quả vườn nhà ông đều là loại cây quý do các bạn đồng đội cùng quân ngũ ngày nào đến thăm ông. Họ chiết ghép rồi đem trồng tại vườn tặng ông bà. Nào là cam sành, cam vinh, bưởi diễn, ổi bo tận Thái Bình, chuối ngự Hà Nam, nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Hải Dương, cứ gọi là đủ cả. Sáng nay ông cũng đang lúi húi chăm sóc cây trong vườn, có tiếng bà Minh gọi. Ông ơi, ông nghỉ tay về uống nước, có ai đến tìm ông đây này? Ông Đạo dừng tay, trong đầu nghĩ là mấy ông bạn ở hội cựu chiến binh trong làng đến chơi. Ông thong thả đi về trong sân nhà, thấy có một người mặc quân phục đang đứng trong sân. Ông hỏi, ông đến hỏi ai đấy? Người khách cất giọng, nghe không được chuẩn cho lắm, bởi nghe nghẹn nghẹn trong cổ. Anh có phải là anh Đạo, đại đội trưởng 569 đánh trận ở đồi ngang, phía nam mặt trận Quảng Đà không ạ? Ông Đạo trả lời, đúng, tôi tên là Đạo, có đánh trận đó. Mà anh là ai, ở đơn vị nào đến thăm tôi? Người khách lạ đi nhanh về phía ông Đạo, giang tay ôm chặt lấy ông Đạo, vừa khóc vừa nói. Anh Đạo ơi, anh không nhận ra em à? Em là Tư đây, cái thằng mà anh đã cứu từ cõi chết trở về trong trận đánh đồi ngang phía nam mặt trận Quảng Đà ấy. Vừa nói, ông Tư vừa vén áo quân phục lên, quay lưng lại cho ông Đạo nhìn thấy vết thương ở sau lưng. Nhìn vết thương của ông Tư, ông Đạo kêu lên. Tư hả? Đúng là Tư rồi. Sao mà cậu lại tìm được đến nhà tôi? Cái đợt cậu bị thương ở trận đánh ấy, đưa được cậu về đến binh trạm rồi, mà tôi vẫn cứ lo, không biết là cậu có qua khỏi không. Vết thương nặng thế, lại mất nhiều máu. Làm sao mà cậu sống được đến ngày nay? Chuyện dài lắm anh ạ. Sau trận đánh ác liệt năm ấy, ông Tư nằm ở trạm y tế của binh đoàn hơn 2 tháng. Sau này vết thương đã đỡ hơn, ông được ra Bắc điều trị. Rất may là vết thương cũng mau lành, sức khỏe của ông cũng hồi phục nhanh chóng. Ông phục viên về quê lấy vợ, các con ông đã trưởng thành. Nhưng trong tâm trí ông không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ về người đại đội trưởng đã cứu ông khỏi cõi chết. Ông bảo bà Thoa, vợ ông. Bà nó ạ, tôi phải đi tìm ông ấy mới được, để cảm tạ tấm lòng của ông ấy đối với tôi. Nhưng ông biết quê ông ấy ở đâu mà tìm, chỉ biết mỗi cái tên thì tìm làm sao được. Ngày ấy đơn vị của tôi phối kết hợp với trung đoàn của ông ấy, anh em mới biết tên nhau. Cũng nghe ông ấy nói là quê ở Thái Nguyên. Mà Thái Nguyên thì rộng lớn, nhưng mà tôi vẫn cứ phải đi tìm bà nó ạ. Tôi được sống như ngày hôm nay mà không tìm đến người ta để cảm ơn, thì tôi sống cũng hơn gì chết. Ừ thì ông cứ đi đi, tiền năm tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông cả rồi đấy. Ông Tư lại khăn gói lên đường. Cháu Tạo nhà bên cạnh thấy ông đi tìm đồng đội cũ, sốt sắng đèo ông đi. Hai ông cháu cơm đùm cơm nắm, không biết mấy lần đi mấy lần về rồi lại đi. Sức khỏe của ông ngày càng giảm đi rõ rệt, mà tin tức về ông Đạo vẫn vô vọng. Nhưng thật trời không phụ công người có tâm. Hôm ấy đi đến phố huyện, hai ông cháu vào một quán nước ven đường uống nước và nghỉ ngơi cho lại sức. Thấy trong quán có nhiều khách, ông đến từng người để hỏi về ông Đạo. Có một người trung tuổi bảo ông. Làng tôi có một ông tên là Đạo, đi bộ đội. Ông ấy đã nghỉ hưu. Ông theo tôi về làng, xem có phải người mà ông đang muốn tìm hay không. Như người chết đuối vớ được cọc, ông và cháu Tạo liền lên xe máy theo người đàn ông tốt bụng chỉ đường. Hai người lính ôm nhau một lúc lâu, họ mới buông nhau ra rồi vào nhà uống nước. Ông Tử bảo, em bị thương nặng mà anh không bỏ em. Anh bảo, anh em sống cùng sống, chết cùng chết. Thế mà hai anh em mình cùng sống, thế mới tài tình chứ. Ông Đạo bảo, lúc ấy em chẳng bảo anh mà bị thương thì ai chỉ huy đơn vị, em chết cũng không sao cơ mà. Rồi ông Đạo nói tiếp, chú bị đạn pháo nó bắn nổ ở phía sau nên mới bị thương sau lưng. Tôi xé áo ra băng tạm, rồi để chú nằm sấp, kéo chú hơn 100 mét ra khỏi trận địa. Vài phút sau, bọn lính Mỹ rút khỏi trận địa. Cứ thế, tôi cõng chú đi bộ hơn một cây số về đến binh trạm, giao cho trạm y tế. Đến nơi thì chú vẫn bất tỉnh, chẳng nói năng gì. Anh em chúng tôi trở về đơn vị, rồi lại tiếp tục những trận đánh nối tiếp, cho đến ngày giải phóng, rồi tôi chuyển ngành. Sau đó đến tuổi nghỉ hưu. Ông Tư giọng nghẹn ngào. Em chỉ biết tên anh và quê ở Thái Nguyên. Em lặn lội đi tìm anh ròng rã mấy chục năm nay rồi. Em không gặp được anh để nói lời cảm ơn thì chết cũng không yên lòng. Ông Đạo cười hiền lành. Anh em đồng đội, trong trận chiến ác liệt ấy, ai nào có tính chuyện hơn thiệt gì. Chú sống khỏe thế này, tôi mừng cho chú và gia đình. Chỉ buồn là bao nhiêu đồng đội hy sinh mà mình không đền đáp được gì cho bạn chiến đấu cũ. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi. Cả hai ông đều bùi ngùi nhớ về những người đồng đội đã cùng nhau một sống hai chết ở chiến trường ngày nào. Bữa cơm tại gia đình ông Đạo, đông đủ đồng đội, những người còn sống trở về. Ông Tư thấy mình thật thanh thản. Ông đã tìm được người đã cứu sống mình trong mũi tên hòn đạn tại chiến trường ác liệt để nói lời cảm ơn. Cái nghĩa, cái tình đồng đội với nhau thật cao cả, thiêng liêng, quý giá và ấm áp tình người biết nhường nào. Nghĩ vậy, ông Tư lại rơm rớm nước mắt.
Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, chẳng trôi qua đầu xuân, ánh lửa hồng bừng soi đêm sâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ mơ nghe tôi yêu dấu cánh xa muôn dặm mà lòng không xa.
Chúng tôi nằm đầu gối trên tay nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh chuyện mãi quên đêm dài.
Bạn tôi cho hay sau này xong chiến đấu sẽ đi đông trường, sớm hôm trên đồng lại máy cày. Còn tôi mong sao bao ngày
thank you.
trắng trôi qua đầu xuân, anh đưa hồng mừng soi đêm sâu làm khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ mơ ngày tôi yêu dấu, cánh xa muôn dặm mà lòng không xa.
Giữa khu rừng ngàn năm thâm chùa tháp, chúng tôi thường ngồi chào suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng.
Cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó, giữa cơn mưa buồn những khi lưng tựa vành chiến hào.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.